SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Papua New Guinea đã loại trừ khả năng tìm ra được những người sống sót dưới đống đổ nát của một vụ lở đất lớn. Số lượng chính xác người thiệt mạng dưới độ cao gần 2 tầng, đầy mảnh vụn và bùn vẫn chưa thể thống kê. Các quan chức vẫn đang cố xác định có bao nhiêu người bị chôn vùi dưới những phần của ngọn núi đã sụp đổ xuống làng Jambali ở vùng Enga vào thứ Sáu tuần trước. Ngày 24 tháng 5 vừa qua, tại huyện Mulitaka của tỉnh Enga, Papua New Guinea, trải qua một trận lở đất nghiêm trọng. Có khoảng 1.400 gia đình và 7.900 người bị ảnh hưởng trực tiếp. Các báo cáo cũng chỉ ra rằng đường dây điện đã bị cắt, nước sạch không thể tiếp cận được và khu vực này vẫn chưa ổn định. Chủ tịch Ủy ban Thảm họa tỉnh Enga, Sandis Taka, nói với Reuters rằng không có thi thể nào còn sống dưới đống đổ nát vào thời điểm này. Con số dự kiến sẽ dao động từ hàng trăm đến hàng nghìn người chết. Một người sống sót và là thành viên của cộng đồng địa phương, cô Frida Yaka nói rằng thảm họa thiên nhiên đã phá hủy mọi thứ mà họ có.
Đá trên núi vẫn tiếp tục rơi xuống. Đất đai, vườn cây lương thực và nhà cửa đã bị phá hủy. Chúng tôi kêu gọi chính phủ giúp chúng tôi di dời đến một nơi an toàn, nơi chúng tôi có thể định cư. Có rất ít thức ăn và nước. Chúng tôi đói và cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người. Chúng tôi thậm chí không ngủ vào ban đêm. Chúng tôi sợ rằng nhiều ngọn núi sẽ trượt xuống và nó sẽ giết chết tất cả chúng tôi.
Thiết bị hạng nặng và viện trợ đến chậm vì địa hình núi hiểm trở, cây cầu trên đường chính bị hư hỏng và tình trạng bất ổn của các bộ tộc trong khu vực. Chính phủ Papua New Guinea đã cảnh báo nguy cơ cao xảy ra nhiều vụ lở đất hơn tại nơi xảy ra thảm họa chết người gần đây. Các chuyên gia của chính phủ yêu cầu khu vực này phải di tản và tuyên bố là vùng cấm đi lại. Một dự thảo báo cáo của Cơ quan Khai mỏ và Tai biến Địa chất của Papua New Guinea được AFP công bố cho biết, cộng đồng vùng cao nơi hàng trăm người được cho là đã chết vào ngày 24 tháng 5 phải nhanh chóng di dời, đồng thời trích dẫn hàng loạt rủi ro từ các vụ lở đất tiếp theo khi những tảng đá lung lay và các dòng suối ngầm bên dưới. Nhưng hơn 10 ngày sau thảm họa, người dân địa phương vẫn đào bùn sâu và kéo đá, với hy vọng tìm thấy người thân. Giờ đây, các nhà địa chất và các chuyên gia chính phủ khác đang cảnh báo những nỗ lực phục hồi có thể gây ra một vụ lở đất nghiêm trọng khác và việc di dời người dân là điều không thể thương lượng. Ngoài ra, người ta lo ngại rằng việc sử dụng máy móc hạng nặng mới được đưa đến có thể làm đổ những tảng đá nằm phía trên. Tuy nhiên, việc thực hiện mệnh lệnh di chuyển sẽ rất khó khăn khi chính phủ địa phương ước tính có gần 8.000 người đang sống ở hai phường bị thiên tai. Bà Justine McMahon từ Care Papua New Guinea chia sẻ, bất kỳ lệnh di tản nào cũng sẽ rất nhạy cảm và phức tạp.
Bởi vì đây không chỉ sự kết nối của mọi người với đất đai, mà còn vì những người mới chuyển đến có tác động đến động lực của địa phương. Nước là mối lo ngại lớn vì lở đất đã che phủ nguồn nước chính của cộng đồng. Papua New Guinea là một trong những khu vực dễ bị thiên tai nhất trên thế giới và lở đất xảy ra cực kỳ phổ biến ở vùng cao nguyên.
Các cơ quan cứu trợ đã dựng một số chiếc lều xung quanh khu vực lở đất để cung cấp đồ sơ cứu và thực phẩm. Tuy nhiên, các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ toàn diện đã bị cản trở nghiêm trọng do địa điểm ở xa, bạo lực bộ lạc gần đó và thiệt hại do lở đất đã cắt đứt các tuyến đường chính. Bà Mark Mahon của Care nói với AFP rằng nguồn cung cấp đang dần được chuyển đến địa điểm này, nhưng vẫn còn lo ngại về việc bảo đảm khả năng tiếp cận nguồn nước sạch và an toàn.
Úc đang hợp tác chặt chẽ với New Zealand để hỗ trợ chính phủ Papua New Guinea ứng phó với thảm họa, bao gồm làm việc với các chuyên gia New Zealand tại địa điểm lở đất để hoàn thành phân tích hình ảnh về tai biến địa chất. Úc cũng đã hỗ trợ việc vận chuyển và phân phối hàng cứu trợ nhân đạo từ Vương quốc Anh.
Úc là đối tác quốc tế đầu tiên cung cấp viện trợ sau tai nạn kinh hoàng này. Khoản tài trợ 2,5 triệu đô la từ Úc cho phép Hội Chữ Thập Đỏ Papua New Guinea và các tổ chức phi chính phủ Úc phân phối hàng cứu trợ, cung cấp nước sạch và an toàn để quản lý vệ sinh công cộng tại các trung tâm di tản, cung cấp hỗ trợ tâm lý, sơ cứu và các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp khác cho cộng đồng bị ảnh hưởng. Ngoài ra, nhóm gồm 12 nhân viên từ dịch vụ cứu hỏa và khẩn cấp Queensland, các chuyên gia về điều phối quản lý tai nạn, vận hành phi cơ không người lái và hậu cần đã bay đến Papua New Guinea.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au